Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Luật học cơ bản. Tập 3.
Bồ Tát giới yếu giải.
Sa môn Thích Minh Thành biên soạn. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội. Phật lịch 2545. Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Bồ Tát giới Phạm Võng nguyên bản Hán văn trong các đại tạng có nhiều loại, như bản 1 là kinh Phạm Võng do ngài La Thập dịch, bản 2 và 3 đều của luận Du Già do ngài Đàm Vô Sấm và ngài Huyền Trang dịch khác nhau. Bản 4 là Ưu Bà Tắc giới kinh cũng do ngài Đàm Vô Sấm dịch, nhưng bản 4 không phổ cập. Bản 2 và 3 ít phổ cập nhưng khá đặc biệt nên vẫn có người thọ trì. Bản 1 là phổ cập nhất. Bồ Tát giới Phạm Võng được dịch ra Việt văn cũng có nhiều loại, như kinh Phạm Võng Bồ Tát giới của Hòa thượng Thích Trí Tịnh rất phổ biến, Phạm Võng Hiệp Chú của Hòa thượng Thích Trí Thủ, Phạm Võng Bồ Tát giới của Sa môn Lê Phước Bình, Bồ Tát Ưu Bà Tắc giới kinh của Sa môn Thích Quảng Minh, Phạm Võng kinh Bồ Tát giới Bổn Giảng Ký của Hòa thượng Thích Trí Minh và Bồ Tát giới Phạm Võng của Hòa thượng Thích Trí Quang. Quyển Bồ Tát giới yếu giải này chúng tôi cũng dựa vào những bản Việt dịch trên để trích soạn ra những phần trọng yếu của người tu hành Bồ Tát, nhất là các tăng ni sinh tân học cần phải biết rõ để hành trì cho đúng theo những hành nguyện lợi tha rốt ráo ấy. Qua đây cho ta thấy rằng muôn pháp đều không, nhưng lý nhân quả rõ ràng không sai một mảy, cũng không bao giờ hư hoại. Do đó Bồ Tát giới là những công hạnh lớn lao của những tâm hồn quảng đại, cần phải được nghiêm trì và phổ biến sâu rộng cho tất cả chúng sanh đều được hưởng phần lợi lạc rộng rãi. Mong rằng với bản hoài tự hành hóa tha này, được mọi người con Phật đều học hiểu và ứng dụng tích cực cho xã hội hiện tại và tương lai. Đấy mới chính là sự duy trì hữu hiệu nhất cho đạo pháp trường tồn. Sa môn Thích Minh Thành. Một La Mã khái lược đề mục của Bồ Tát giới Phạm Võng. Một, giới học là căn bản trọng yếu của Phật pháp. Giới học của Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền có điểm không đồng nhau. Nam truyền chỉ có giới học của Thinh Văn, không có giới học của Bồ Tát. Về Bắc truyền đã có giới học của Thinh Văn, còn thêm có giới học của Bồ Tát. Tuy có điểm bất đồng như thế, nhưng cũng có điểm tương đồng là đều nhận chân giới học là căn bản của Phật pháp. Hành giả nào có chí hướng cầu Phật pháp, nếu không nghiêm trì chính giới pháp của Phật thì người ấy vẫn ở ngoài cửa, chưa được vào trong, cũng không được lên chốn lầu cao của Phật pháp. Thế nên Nam Tông thuyết minh giới chính là cơ bản thuận theo đường giải thoát, và Bắc Tông cũng khẳng định giới là cội gốc của vô thượng Bồ Đề. Kinh Anh Lạc Bổn Nghiệp cũng nói tất cả chúng sanh khi vừa vào trong bể Tam Bảo phải dùng lòng tin làm cơ bản, khi đã an trụ trong nhà Phật thì dùng giới làm cội gốc. Kinh Đại Niết Bàn cũng vậy, giới là thềm thang của tất cả pháp lành, cũng là cơ bản của tất cả thiện pháp. như quả đại địa là cội gốc của tất cả thảo mộc phát sinh. Giới là vị đạo sư, là vị thương chủ dẫn dắt đoàn thương nhân. Giới là thánh tràng của tất cả thiện pháp, như thánh tràng của Thiên Đế Thích. Giới có công năng đoạn trừ tất cả ác nghiệp và tam ác đạo, như dược thảo có công năng trị liệu tất cả các bệnh. Giới là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Giới là chiếc áo giáp bằng đồng, là cây gậy thần trừ diệt ác tặc kiết sử. Giới là thần chú tối linh diệt trừ rắn độc phiền não. Giới là cây cầu để qua khỏi hành nghiệp tội ác. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội dạy, dù có sắc tộc và đa văn, nếu không giới thì trí như cầm thú. Tuy hàng tầm thường ít đa văn, nghiêm trì tình giới thì danh là thắng sĩ. Luận Đại Trí Độ thuyết minh, nếu người nào muốn cầu sự lợi ích vĩ đại, quyết phải nghiêm trì giới pháp, như yêu tiếc của báo, như ái mộ thân mạng. Tại sao thế? Vì giới pháp là nơi xuất sanh tất cả pháp lành. Bộ Giới Học Thuật Yếu thuyết minh, thiển cận mà nói, giới học của Phật giáo là quy luật luân lý đạo đức của nhân sinh, là chuẩn tắc con người. Sở dĩ gọi là người đi vào chỗ thẩm sâu mà giảng, giới pháp của Như Lai là đào tạo nhân cách cho đến viên mãn cứu kính Phật quả. Đại thừa Bồ Tát giới phải lấy phát tâm Bồ Đề làm cơ bản, tức là lấy tâm Bồ Đề làm giới thể của Đại thừa Bồ Tát giới. Chí hướng Đại thừa cốt ở lợi tha. Nếu không phát tâm Bồ Đề, đâu có thể phổ biến lợi ích chúng sanh. Bồ Tát vì muốn lợi ích chúng sanh nguyện thành Phật quả, nếu không rời Bồ Đề nguyện thì có thể nói là tình giới đầy đủ vậy. 2. Điểm dị đồng của giới Thinh Văn và giới Bồ Tát. Thinh Văn phát tâm chán lìa, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Dù hành giả phát tâm khác nhau nhưng vẫn đồng có giới hạnh riêng để tự tu trì. Sự sai biệt giới hạnh của hai loại hành giả nói trên ở chỗ nào? Đây là vấn đề chúng ta cần phải biết. Thông thường, cho giới biệt giải thoát của thất chúng Phật tử là giới hạnh của Thinh Văn. Tam tụ tịnh giới là giới hạnh của Bồ Tát. Đây là sự sai biệt giữa giới Thinh Văn và giới Bồ Tát ở phần đại thể. Điều đó nghiêm cẩn tường tận hơn thì điểm dị đồng của giới Thinh Văn và giới Bồ Tát cần phải nhằm vào nhiều phương diện để luận đàm, gồm có 8 chủng loại như sau. Một nhỏ, thông giới và biệt giới. Thinh Văn giới là biệt giới vì thất chúng Phật tử đều riêng bẩm thọ như ngũ giới của tại gia, thập giới của xuất gia Sa Di và Sa Di Ni, 6 học pháp của Thức Xoa Ma Na Ni, cụ túc giới của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Đệ tử Phật phân làm thất chúng là do chỗ bẩm thọ giới pháp bất đồng mà có ra. Sở dĩ như thế là vì đầu tiên Phật chế lập vì muốn thích ứng với hoàn cảnh xã hội và tâm lý nhân quần đương thời. Bồ Tát giới là thông giới. Bất cứ Phật tử nào có tâm tin Phật đều có thể thọ. Chỉ có một điều kiện đặc biệt là phải phát tâm Bồ Đề. Bất luận xuất gia hay tại gia, hoặc già trẻ, lớn nhỏ, nam, nữ, vân vân. Cốt yếu là phải phát Bồ Đề tâm mới có thể bẩm thọ Bồ Tát giới. Như người trước thọ ngũ giới, sau phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Ưu Bà Tắc, Bồ Tát Ưu Bà Di. Người trước thọ thập giới, sau phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát Sa Di, Bồ Tát Sa Di Ni. Người trước thọ cụ túc, sau phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát gọi là Bồ Tát Tỳ Kheo, Bồ Tát Tỳ Kheo Ni. Vì tất cả Phật tử nếu phát tâm Bồ Đề đều có thể thọ giới Bồ Tát, nên gọi là thông giới. Hai nhỏ: nhiếp luật nghi giới và tam tụ tịnh giới. Thinh văn giới của thức chúng Phật tử riêng thọ thông thường gọi là nhiếp luật nghi giới. Công dụng duy nhất cốt ở nơi phòng phi chỉ ác. Cho nên, điều dạy chúng ta việc này không nên làm, việc kia không nên làm. Hành giả đúng như pháp, vâng giữ có thể được giải thoát riêng biệt. Cho nên, nhiếp luật nghi giới còn gọi là biệt giải thoát giới. Dù hành giả thinh văn bẩm thọ luật nghi giới, không phải hoàn toàn không cần tu tập tất cả thiện pháp để làm lợi ích tất cả hữu tình, nhưng vẫn không giống với sự rộng học tất cả Phật pháp của hành giả Bồ Tát. Ngoài nhiếp luật nghi giới, hành giả thinh văn còn có định cộng giới và đạo cộng giới, còn gọi là tịnh lự luật nghi và vô lậu luật nghi. Biệt giải thoát giới phải từ sự bẩm thọ mà được. Định cộng giới và đạo cộng giới không phải do bẩm thọ mà được. Đấy là sự sai khác của ba loại giới nói trên. Đại thừa Bồ Tát giới gồm nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Cứ thẳng thắn mà nói, Bồ Tát vì muốn làm sư phạm cho nhân thiên, điều kiện trước nhất cần thọ trì nhiếp luật nghi giới. Vì nhiếp luật nghi giới chẳng những là cơ bản của nhiếp thiện pháp giới, mà là cơ thạch cho nhiêu ích hữu tình giới. Bồ Tát nếu không khéo hộ nhiếp luật nghi giới, thì đối với nhiếp thiện pháp giới không thể sanh khởi, mà luôn cả nhiêu ích hữu tình giới cũng không thể làm được. Cho nên hành giả Bồ Tát đối với tam tụ tình giới cần phải bình đẳng xem trọng. Có như thế mới tỏ rõ điểm đặc sắc của Đại Thừa Bồ Tát giới. Ba nhỏ: từ nơi thầy thọ giới và không từ nơi thầy thọ giới. Thọ giới mà đắc giới có một pháp nhất định, nhưng giới thinh văn cùng giới Bồ Tát có chỗ bất đồng. Thất chúng Phật tử thinh văn tổng quát mà nói là phải bẩm thọ giới pháp từ nơi thầy. Như chúng tại gia đều thọ ngũ giới phải từ nơi một đại đức xuất gia. Trường hợp nhất định tìm không có thầy truyền giới, có thể đặc biệt cho tự phát nguyện bẩm thọ. Luật Tứ Phần và Luận Đại Trí Độ nói, đây chẳng qua là phương tiện ngoại ngạch bất đắc dĩ. Nếu có sư tôn truyền trao giới pháp thì không có lệ khai cho. Như chúng tại gia thọ bát quan trai giới cũng vậy, phải ở trước ngũ chúng xuất gia mà bẩm thọ, lại phải tìm cho được một giới sư suốt đời không ăn phi thời làm thầy truyền giới. Như không thể tìm được thì có thể ở trước tượng Phật Bồ Tát tự thệ thọ giới. Chúng xuất gia thọ giới sa di và sa di ni ít nhất phải từ nơi hai thầy bẩm thọ. Trường hợp đặc biệt thọ giới cụ túc, phải có đủ tam sư thất chứng, vì đây là nghi thức cực trọng. Nếu nơi biên quốc tăng chúng ít, không cách gì tập hợp đủ thập sư truyền giới, có thể giảm bớt 5 vị, còn một vị yết ma và 4 vị tôn chứng. Đây là chánh thuyết của luận Tỳ Bà Sa, luận Chánh Lý, vân vân. Ngài Đạo Tuyên Luật Sư cũng căn cứ theo thuyết này. Tóm lại, giới thinh văn phải quyết từ nơi thầy bẩm thọ và có nghi thức nhất định. Giới Bồ Tát xem trọng nghi thức, như Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc nói, có 3 phẩm thọ giới. Thượng phẩm, bẩm thọ từ nơi Phật, điều này rất khó được. Kinh dạy, 1. Giới tử hiện tại ở trước Phật, Bồ Tát bẩm thọ thì được chân thật thượng phẩm giới.
trung phẩm, từ đệ tử Phật mà thọ kinh dạy. 2. Sau khi Phật Bồ Tát nhập diệt, có vị Bồ Tát đã thọ giới trước thịnh làm pháp sư, dạy bảo truyền trao giới pháp cho mình. Trước tiên phải thành kính đảnh lễ dưới chân pháp sư, rồi tác bạch như vậy: kính thỉnh tôn giả làm thầy truyền trao giới pháp cho con, giới tự ấy đắc giới chánh pháp, đây là trung phẩm giới. Hạ phẩm, không gặp Phật xuất thế, hoặc Phật đã nhập diệt, trong ngàn dặm cũng không có đệ tử Phật để truyền trao giới pháp, thì được ở trước hình tượng Phật mà bẩm thọ kinh dạy. 3. Sau khi Phật Bồ Tát nhập diệt, trong vòng nghìn dặm không có pháp sư làm thầy truyền trao giới pháp, nên ở trước hình tượng Phật Bồ Tát hồ quỳ chấp tay thệ nguyện thọ giới, nên tác bạch như vậy: đệ tử kính bạch thập phương chư Phật và đại Bồ Tát, con nguyện thầy học tất cả giới pháp của tất cả Bồ Tát, đây là hạ phẩm giới. Luật sư Ấn Thuận thuyết minh, trường hợp thậm chí không có tượng Phật để tự thệ thọ giới y trong kinh Phổ Hiền quán dạy. Giới tự có thể quán tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát làm Yết Ma A Xà Lê vẫn có thể thọ giới. 4. Nhỏ giới thinh văn thuộc về Tân Đắc, giới Bồ Tát thuộc về Huân Phát. Giới của thất chúng Phật tử trong thinh văn thừa, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải qua nghi thức thọ giới mới được giới thể. Cho nên giới thể này trước vốn không có, mà khi thọ giới mới được. Vì thế giới thể ở trong hai tình trạng là đắc giới và thất giới. Hai tình trạng thất giới là: 1. Phạm căn bổn trọng giới, bất luận hình tướng bên ngoài giống với các Phật tử, chỉ hai chúng xuất gia và tại gia. Nhưng vì giới thể của người ấy bị mất, nên mất hẳn đặc chất của người Phật tử. 2. Khi nhất kỳ sanh mạng kết thúc, từ khi sinh ra cho đến ngày kết thúc một đời người, trong một thời kỳ, vì giải thể thinh văn là giới tận hình thọ, khi sinh mạng băng hoại thì giới thể cũng theo đó mà mất. Có đắc giới tức có thất giới. Ngài Ấn Thuận luật sư nói, các học giả thinh văn có người cho giới thể là vô biểu sắc hoặc cho là bất tương ưng hành. Gần đây, các kinh luận sư trong Đại Thừa cho là công năng của tư tâm sở trong tâm tương tục cũng thuộc về tâm huân. Đại Thừa Bồ Tát giới là pháp sẵn đủ của tự tâm, là pháp sẵn có, không phải là pháp sau khi thọ giới mới được. Kinh Bồ Tát Bổn Nghiệp Anh Lạc thuyết minh, tất cả giới của Bồ Tát, thánh phàm đều lấy tự tâm làm thể, vì tâm vô tận nên thế giới cũng vô tận. Văn trường hàng mở đầu kinh này cũng nói, giới pháp kim cương quang minh bửu giới này là bổn nguyện của tất cả chư Phật, là bổn nguyện của tất cả Bồ Tát, cũng là chủng tử của Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả ý thức, sắc, tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh. Do đó, Bồ Tát giới chẳng những không cần đợi duyên chế lập, mà lại sẵn có công năng phòng phi chỉ ác, sẵn có công năng từ bi lợi vật, sẵn có công năng vô biên công đức thanh tịnh định huệ. Hiện tại sở dĩ phải thọ giới chẳng qua là làm cho giới đức sẵn đủ huân phát và trưởng dưỡng mạnh mẽ. Giới Phật tánh thường trụ lấy tâm làm giới thể, nên sau khi phát tâm thọ giới, chẳng những trong đời hiện tại không bị mất giới, mà khi sanh mạng kết thúc, giới thể cũng vẫn tồn tại. Vì giới Bồ Tát là giới cùng tột đời vị lai. Nếu Phật tử nghiêm trì không thất giới, thì mãi mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề giới thể đều theo nhau. Dầu cho sau khi thân mạng kết thúc, tái sanh lại nhân gian, không ghi nhớ việc thọ giới đời quá khứ, nhưng phát tâm thọ giới trở lại, như thế gọi là tăng thượng, không được nói là mới được. Đến như hiện đời, giả sử phạm trọng giới, dù cũng có thể nói thất giới, nhưng nếu đúng pháp sám hối thì có thể thọ giới lại. Cho nên nói giới Bồ Tát có pháp thọ mà không có pháp xả, có phạm nhưng không mất giới, vì giới thể cùng tột đời vị lai vậy. 5. Giới thinh văn không được nghe đọc giới, giới Bồ Tát có thể được nghe đọc giới. Giới tỳ kheo của thinh văn y luật Phật chế có 5 thiên 7 tụ. Phật tử tại gia tuyệt đối không được phép xem, đọc và nghe giới. Việc này trong luật có răng dạy rõ ràng. Một lúc nọ chúng tăng làm lễ Bố Tát, có người lén nghe tụng giới, bị hộ pháp thiền thần đánh đuổi. Nhưng giới Đại Thừa Bồ Tát khi chưa thọ giới cũng có thể tham dự Bố Tát tụng giới dù không hứa khả. Nhưng nghe giảng ý nghĩa của giới hay xem đọc giới bổn cùng nghiên cứu ý nghĩa của giới thì có thể và không cực lực cấm chỉ. Do đó, các giảng sư có thể trích giảng giới Bồ Tát ở những nơi công cộng và nơi trường cơ bản Phật học cũng áp dụng tinh thần ấy mà đem Bồ Tát giới dạy vào năm thứ 3 thay cho tỳ kheo giới phải đổi dạy năm thứ 4 vậy. 6. Giới điều của thinh văn và giới điều của Bồ Tát khác nhau. Giới điều của thất chúng Phật tử thinh văn khác biệt không đồng nhau, như ngũ giới tại gia, thập giới xuất gia của Sa Di và Sa Di Ni, giới nghiêm cẩn chu mật của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Giới tỳ kheo thường có 250 giới, nhưng trong luật tăng kỳ thì chỉ có 218 giới. Luật nhất thiết hữu bộ cựu truyền lại nói có 260 giới. Về số mục điều văn, dù nhiều ít bất đồng, nhưng về phần đại thể vẫn giống nhau. Lại có chỗ nói như vậy: giới tỳ kheo phần lược thì 250 giới, trung bình thì 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. Giới tỳ kheo ni phần lược thì 248 giới, trung bình thì 8.000 oai nghi, 12.000 tế hạnh. Nếu nói rộng ra thì giới tỳ kheo và tỳ kheo ni đều vô lượng vô biên. Vì tỳ kheo và tỳ kheo ni lúc thọ giới được giới pháp vô lượng vô biên, lượng đồng với hư không, cảnh khắp pháp giới, không có pháp nào chẳng trọn vẹn đầy đủ, nên mệnh danh là giới cụ túc. Còn Bồ Tát trong kinh Phạm Vọng nói là 10 giới trọng và 48 giới khinh. Kinh Ưu Bà Tát giới nói là 6 giới trọng và 28 giới khinh. Du Già Bồ Tát giới bổn nói là 4 giới trọng, 51 giới khinh. Các kinh Bồ Tát thiện giới, kinh Bồ Tát địa trì đều nói nhiều ít rất khác nhau, nhưng căn bổn trọng giới vẫn giống nhau. Nên luật sư Ấn Thuận nói, thông thường cho thọ giới là bẩm thọ mỗi một giới điều như trong kinh văn dạy. Nhưng kỳ thật thọ giới là phát khởi công năng phòng phi chỉ ác trong nội tâm, quyết không hạn cuộc nơi điều văn, quyết không phải trong giới luật những điều không nói đến thì đều được làm. Như trong luật không nói đến việc hút thuốc hay cấm chỉ dùng nha phiến. Do đó, có người cho là Phật không chế giới cấm hút thuốc, ma túy thì không ngại, cứ hút thế là rất lầm. Nên biết rằng khi Thế Tôn còn tại thế, không có những ác tập về độc phẩm ấy, nên Phật không nói đó thôi. Nhắm vào việc Phật cấm uống rượu có hại cho thân tâm, thì đủ biết những độc phẩm kia đương nhiên cũng đồng phải cấm chỉ. Việc chế định văn tự rõ ràng của giới luật chẳng qua ứng theo cơ mà lựa những thứ trọng yếu nêu làm khuôn mẫu mà thôi. Về giới Bồ Tát, mỗi chỗ nói nhiều ít không đồng cũng giải thích như vậy. Chúng ta phải vận dụng giới luật một cách hoạt bát, không nên chấp chặt một khía cạnh rồi cho rằng những gì Đức Phật không cấm ngăn bây giờ cũng không cần cấm ngăn, những gì Đức Phật đã chế chỉ cũng không cần tranh cãi. Hãy giải thích ứng theo thời cơ, địa phương, nhận chân những gì không nên làm thì không nên cố ý vi phạm, để tránh ảnh hưởng xấu của xã hội đối với Phật giáo. 7. Thinh văn giới, đợi có duyên Đức Phật mới chế lập. Giới Bồ Tát không cần có duyên mới chế định. Về ngôn giáo, chẳng phải chỉ có Phật mới tuyên thuyết, mà các đại đệ tử đều có thể tuyên thuyết. Nhưng về chế định giới khinh trọng, duy có Phật mới chế lập, ngoài ra không ai có thể làm được. Cho nên giới thinh văn hay Bồ Tát đều do Đức Phật thân chế. Dù đồng là Đức Phật chế, nhưng pháp thức chế lập có điểm bất đồng. Như giới thinh văn cần đợi có duyên mới chế lập, nghĩa là có thật phạm giới, Phật tùy tội phạm thế nào mà chế giới, để răn dạy đệ tử về sau không được tái phạm. Nếu vi phạm là có lỗi lầm không thể dung thứ, cần phải trị phạt nghiêm khắc. Bồ Tát giới không như thế, nghĩa là không cần đợi có thật phạm giới mới chế định giới luật, mà Đức Như Lai nhất lời đốn chế. Khi Như Lai thành đạo, liền chế định Bồ Tát giới trong một lúc, nên văn trường hàng phần mở đầu của kinh này thuyết minh. Lúc ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài mới thành đạo vô thượng chánh giác, lúc Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, bắt đầu kiết Bồ Tát Ba La Đề Mộc Xoa. Tại sao giới Bồ Tát nhất thời đốn chế mà không đợi nhân duyên phạm giới? Theo lý mà giải thì việc ấy quan hệ với cơ nghi chúng sanh, vì Bồ Tát là đại căn cơ, không cần những chuyện vụn vặt thế này thế kia, cho nên đốn chế. Thinh văn là tiểu căn cơ, nếu không đợi duyên riêng biệt chế lập sẽ khó tiếp thọ, nên phải biệt chế. Nhằm sự tướng mà nói, chư cổ đức nêu ba lý do. 1. Bồ Tát đủ tín tâm sâu sắc, vừa nghe Như Lai chế đại thừa giới liền tiếp thọ không trái nghịch, và cũng không thấy có chút kinh lạ gì. Trái lại, tín tâm của thinh văn cạn cợt, nếu Như Lai đồng một lúc vì họ đốn chế, họ sẽ không thể thừa nhận, lại còn thấy khó khăn trong việc học Phật Pháp, thậm chí thối thất dũng khí hành đạo. 2. Bồ Tát phải đi các nơi hóa độ chúng sanh, không thể từng giờ từng phút theo hầu bên Phật. Khi gặp những sự tình không đúng pháp, không thể tức khắc bẩm bạch lên Phật để cầu Phật giải quyết phán đoán điều ấy hợp pháp hay không. Vì thế giới Bồ Tát phải dứt thời đốn chế. Thinh văn là chúng thường tùy của Phật, luôn theo hầu bên Phật. Mỗi khi có những sự kiện trái với đức hạnh, liền bạch lên Phật để Ngài quyết đoán. Cho nên giới thinh văn đợi phạm giới mới chế lập. 3. Giới Bồ Tát phát khởi, nên Đức Phật Lô Xá Na vì Diệu Hải Vương Tử Thọ Bồ Tát giới và chư đại sĩ đương thời hiện diện ở pháp tòa, nên Đức Lô Xá Na tuyên thuyết chế lập 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Vì thế nên giới Bồ Tát nhất thời đốn chế, giới thinh văn do nhân duyên đệ tử phạm giới, tùy phạm Đức Phật tùy chế, nên đợi có duyên mới chế giới. Tóm lại, giới Bồ Tát nhằm vào lý thiện mà chế lập gọi là giới Phật tánh thường trụ. Giới thinh văn phần nhiều nhằm vào sự thiện mà chế lập gọi là hộ thế cơ hiền giới. Giới Bồ Tát chủ đích là trở về với bổn tánh. Giới thinh văn cốt yếu tránh xa sự chê bai dị nghị của thế nhân. Đây là chỗ bất đồng ý chỉ của giới Đại Thừa và Tiểu Thừa vậy. 8. Tư chất thọ giới cần phải có của thinh văn và Bồ Tát. Theo luật nghi giới của thinh văn, chẳng những có quy định nghiêm mật và không phải người nào cũng được thọ giới, nhất là việc thọ giới của người xuất gia, tư chất của những vị ấy bị hạn chế kỹ lưỡng hơn. Như những người thân có các thứ bệnh hủi, cùi, lát, ung thư, điên cuồng, vân vân, hay sáu căn không toàn vẹn như một mắt, sức môi, tàn tật, xấu xí. Người hoàng môn dị hình hoặc làm nô bộc cho người, hoặc phi nhân và súc sanh, vân vân, chẳng những không có tư cách thọ giới tỳ kheo mà luôn cả giới thức xoa cũng không được. Trái lại, giới Bồ Tát không có những hạn chế quá nghiêm khắc như vậy, nên Kinh Anh Lạc nói chúng sanh trong lục đạo đều được thọ giới, chỉ cần hiểu được lời của Pháp Sư thì đắc giới không mất. Trong kinh này văn tụng thuyết minh tất cả những người có tâm thức đều nên nhiếp thọ giới của Phật, và văn Trường Hàn lại nói rõ ràng hơn: nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh dẫn đến kẻ biến hóa. Hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư giới đều thọ đặng giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Việc này so với việc quy định thọ tỳ kheo thì thật là rất khoan dung. Thọ luật nghi giới thinh văn, chẳng những người hoàng môn và dị hình trong Nam Thiệm Bộ Châu không thể thành tựu, kể cả những người sáu căn đầy đủ, thân tướng đoan nghiêm ở Bắc Cu Lô Châu cũng không thể thọ biệt giải thoát giới, vì hoàn cảnh những người ở châu ấy quá mỹ mãn. Tư cách thọ giới Bồ Tát dù nói là rất phóng khoáng, chỉ cần chúng sanh hiểu được lời của Pháp Sư truyền giới đều được thọ giới. Nhưng mà cần phải có chủng tánh Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, có tâm hạnh thù thắng mới có thể cảm được tình giới Bồ Tát.